Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đôi khi gặp nhiều hạng người. Có người nói và làm, có người làm trước rồi nói sau, có người nói một đường và làm một nẻo. Còn trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói có người nói mà không chịu làm, và có chăng những việc họ làm cũng để phô trương những gì họ nói, chứ không phải là xuất phát từ tấm lòng của họ. Làm để phục vụ anh chị em mình và làm để tôn vinh Thiên Chúa. Lời Chúa nhắc nhở mọi người chúng ta rằng lời nói phải đi đôi với việc làm. Các triết gia nói rằng khoảng cách lớn nhất là khoảng cách giữa cái đầu và cái tay. Đầu có thể suy nghĩ, đầu miệng có thể nói ra, nhưng đi đến thực hành, bàn tay để làm chuyện đó là điều rất xa và rất khó. Để làm chuyện đó, chúng ta trở lại với lời Chúa nhắc nhở mọi người chúng ta giữa việc lời nói và làm, giữa những gì chúng ta nói và những gì chúng ta làm. Tuần vừa rồi chúng ta mới cử hành lễ Khánh Nhật truyền giáo. Khi nói về việc truyền giáo, chúng ta cứ tưởng nói là người ta sẽ nghe. Không phải như vậy đâu, mà là làm. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói rằng ngày hôm nay người ta cần chứng nhân hơn là thích nghe thầy dạy, bởi vì nhiều thầy dạy mà không chịu làm, còn chứng nhân là người sẽ làm việc đó. Và chúng ta cũng được mời, Chúa mời gọi rằng giữa lời nói với của chúng ta và việc làm phải đi đôi với nhau. Chúa trách những người Pha-ri-siêu và cùng trách mọi người chúng ta, đôi lúc chúng ta nói mà không chịu làm. Có những người xưng mình là Kitô hữu nhưng mà sống đời sống Kitô hữu thật bết bát và có khi tệ hại hơn nữa. Rồi thái độ thứ hai, đó là thái độ phục vụ trong khiêm tốn. Giữa anh em, ai muốn làm lớn, ai muốn làm đầu phải hầu thiên hạ. Ai lớn là ai muốn làm lớn phải phục vụ anh chị em mình. Các vua, các nước, các vị lãnh đạo, quan quyền muốn đứng trên người khác, muốn cai trị người khác, muốn bắt người khác phải làm tôi tớ cho mình. Còn những người muôn đề Chúa Giêsu, những người lãnh đạo trong Chúa Giêsu, những người noi gương Chúa Giêsu thì phải phục vụ anh chị em mình như chính Chúa Giêsu là người đã cúi xuống để rửa chân cho các muôn đề. Và chính Chúa Giêsu đã nói con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống vì người khác. Trong thứ hai, Thánh Phaolô nhắc nhở cộng đoàn Thessalonica rằng ân sủng mà Thiên Chúa dành cho mọi người chúng ta, ân sủng đó là ân sủng phục vụ, ân sủng đó là ân sủng yêu thương, ân sủng đó để chia sẻ cho nhau và cùng nhau phục vụ và phụng thờ Thiên Chúa, chứ không phải ân sủng đó để cho chúng ta tự hào, để cho chúng ta hơn người khác, để cho chúng ta ăn trên ngồi tróc. Không phải như vậy. Ân sủng đó để phục vụ anh chị em mình và chia sẻ với anh chị em mình. Riêng với anh chị em, đặc biệt với anh chị em Hiên đoàn Giáo dân Giáo phận Sài Gòn, hôm nay anh chị em đến đây để chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mâng Côi, kết thúc tháng Mâng Côi. Chúng ta nhìn lại gương mẫu của Mẹ Maria, người luôn luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc đời. Lắng nghe và thực hành lời Chúa, Mẹ suy đi nghĩ lại, suy đi gẫm lại lời của Chúa và đem ra thực hành. Mẹ không chỉ phải là chỉ nghe thôi, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Thánh Mẫu, Thân Mẫu của Thiên Chúa, nhưng Mẹ đã lắng nghe và thực hành. Thứ hai, Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel, xin cho con được yêu người. Chúng ta kết thúc tháng Măng Côi không phải đó là sau một tháng đọc kinh Măng Côi mệt quá rồi thôi, qua tháng 11 chúng ta bỏ, không phải là như vậy. Nhưng mà tháng Măng Côi giáo hội mời gọi chúng ta cố gắng thực hành việc suy gẫm kinh Măng Côi, cố gắng thực hành đọc kinh Măng Côi để thực tập và tiếp tục trong đời sống của chúng ta. Tại sao chúng ta phải thực hành trong suốt cuộc đời của chúng ta? Bởi vì chúng ta đã nghe nói rất là nhiều về kinh Măng Côi. Kinh Măng Côi là lời tin mừng, kinh Măng Côi là cuốn phúc âm thu gọn, đó diễn tả lại cuộc đời Chúa Giêsu. Mà cuộc đời đó là gì? Luôn luôn thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Cuộc đời đó luôn luôn thi hành thánh ý của Chúa Cha, và mẹ Maria cũng đã sống cuộc đời đó. Và tất cả mỗi người chúng ta cũng được mời gọi noi theo cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Rồi kinh Măng Côi, đó là một lời tán dương của sứ thần Gabriel và bà Elizabeth. Mừng vui lên hỡi đứng đầy ơn phước, mà chúng ta vẫn đọc kính mừng Maria, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Lời ca ngợi, có một người yêu nào mà không luôn luôn nói cái tốt về người yêu của mình đâu. Có một đứa con nào, đứa con Thảo nào mà không luôn luôn ca ngợi người mẹ của mình đâu. Và chúng ta có thể nói được rằng là những người con của mẹ, là những người con Thảo của mẹ, để chúng ta luôn luôn ca ngợi mẹ, luôn luôn ngợi khen mẹ, và luôn luôn học nơi mẹ bài học phục vụ anh chị em mình. Trước lễ khoảng một tiếng đồng hồ tôi thấy trời đổ mưa. Tôi nghĩ chắc Đức Mẹ không ủng hộ Huynh đoàn Giáo dân Giao binh Giáo phận Sài Gòn. Nhưng sau đó nửa tiếng sau thì trời nhẹ mưa, và sau đó chúng ta cũng có thể được. Như vậy chúng ta cũng có thể nói được đó là cơn mưa hồng ân. Đó cũng có thể là cơn mưa mà Đức Mẹ muốn coi cái lòng con Thảo của mỗi đứa con đến với Đức Mẹ như thế nào. Và chúng ta đã vượt qua điều đó để đến đây dâng lễ cầu nguyện với mẹ Maria để tôn vinh Thiên Chúa như Đức Mẹ hằng tôn vinh Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, hành trình của mỗi người chúng ta vẫn còn đang đi, hành trình của mỗi người chúng ta vẫn tiếp tục. Hành trình đó chúng ta mời gọi Đức Mẹ đồng hành với chúng ta, chia sẻ với chúng ta và cầu bầu với chúng ta. Hành trình đó không phải chỉ dừng lại một tháng, hai tháng, tháng Măng Côi, tháng năm, tháng hoa, không phải, mà là suốt cả cuộc đời. Để đi trọn hành trình đó, chúng ta cần sự nâng đỡ của mẹ Maria, cần sự hướng dẫn của mẹ Maria, và cần sự cầu bầu của mẹ Maria. Khi giảng chia sẻ về kinh Măng Côi, tôi hay thưa với cộng đoàn rằng chúng ta nhớ lại lịch sử ra đời của kinh Măng Côi. Kinh Măng Côi được trao cho Thánh Đa Minh. Dòng Đa Minh coi kinh Măng Côi như là di sản của dòng và luôn luôn cổ vũ mời gọi mọi người suy niệm kinh Măng Côi. Có điều chúng ta đọc kinh Măng Côi thế nào để cho chúng ta thấy lời kinh đó luôn luôn là lời kinh mà chúng ta dâng lên mẹ, và chúng ta cảm thấy lời kinh đó gần gũi, đúng hơn Đức Mẹ qua kinh Măng Côi gần gũi với mỗi người chúng ta. Trở lại lịch sử, chúng ta thấy những biến cố lớn trong giáo hội, trong thế giới, Đức Mẹ hiện ra và nói hãy lần hạt Măng Côi. Thế tại sao trong gia đình của chúng ta, khi chúng ta có những khó khăn, khi chúng ta có những thất bại, khi chúng ta có những đau yếu, chúng ta không đọc kinh Măng Côi, không chạy đến với mẹ? Một đứa con chuẩn bị đi thi đại học, thi tốt nghiệp phổ thông, chúng ta cùng nhau đọc kinh Măng Côi cho đứa con của chúng ta làm bài cho được. Gia đình chúng ta đang có chuyện lục đục, chúng ta đọc kinh Măng Côi để xin Đức Mẹ hoán cải tâm hồn mỗi người chúng ta, để xin Đức Mẹ cứu giúp gia đình của chúng ta. Tâm hồn của mỗi người chúng ta đang chán nản, tại sao chúng ta không đọc kinh Măng Côi để Đức Mẹ giúp cho chúng ta vượt qua những cơn khủng hoảng? Như vậy lời kinh Măng Côi quá gần gũi và quá thân thiết với mỗi người chúng ta, để khi mỗi người cho ta đọc cái lời kinh đó,
kính mừng Maria, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Khi nay trên bước đường này, chúng đời chúng ta đang đi gặp nhiều gian truân, gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều thất bại, gặp nhiều khiếm khuyết. Hãy thưa với Mẹ và trao phó cho Đức Mẹ. Thì như vậy chúng ta thể thấy rằng lời kinh đó trở thành mối liên hệ giữa chúng ta với Mẹ Maria, giữa chúng ta với sự dìu dắt của Mẹ. Và đó là cách thức để chúng ta cảm thấy gần gũi hơn với Đức Mẹ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi nhắc lại một lần nữa, kết thúc tháng mân côi không phải là vỗ tay vui tươi thôi. Sau một tháng mân côi vất vả quá, đọc kinh vất vả quá, nhưng mà một sự khởi đầu, một sự tiếp tục. Và chúng ta đã thực hành xong suốt một tháng, giờ đây chúng ta tiếp tục và trở thành nhuần nhuyễn trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta nhận sự chịu trợ che, phụ trợ và nâng đỡ từ Mẹ Maria. Xin cho mọi người chúng ta luôn luôn học nơi Mẹ, sứ điệp mà Đức Mẹ đã gửi gắm cho mọi người chúng ta, đó là sám hối, tôn sùng mẫu tâm và siêng năng lần hạt mân côi. Xin cảm ơn cộng đồng.